Địa Ngục Du Ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 41, dạo miếu thành hoàng xem người chết qua đời. Phật sống tế công giáng ngày 29 tháng 10 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: thấy sự phân phân chúc ảnh vi, hàng lưu tối phạ vũ phi phi, thân tình nhất đáng trường tương biệt, mộng lý tần hô bất đắc quy. Dịch: sự đời hư ảo tựa đèn lòa, đã hải lạnh tràn lại sợ mưa, một xóm người thân chia mấy ngã, trong mơ réo gọi chẳng quay về. Tế Phật: Nhân Hoàng Văn Đạt, chồng nàng Lai Xanh Khoan là tín hữu của Quý Đường, vừa thác trưa hôm nay đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống của con người, thật là quá ngắn ngủi. Mọi việc ở đời há cần phải sử dụng mưu trước, ba tấc khí hít thở trời ban cho để dùng. Một sớm đổi thay mọi sự chấm dứt, tiền bạc con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ của con cháu tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác, chúng đem chôn nơi sườn núi hay bãi hoang đồng vắng. Khi tới đó thì thử hỏi còn được những gì? Dương Sinh: Bạch Ân Sư, sau khi thác thì Hoàng Tiên Sinh sẽ vãng sinh cõi nào? Tế Phật: Đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. Dương Sinh: Thật quá hay, đó là một vấn đề lớn. Người đời chỉ biết là sau khi chết thì phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng rành mạch cho. Tế Phật: Có thể được, con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con được tỏ tường. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Chốn này con đã từng qua lại. Tế Phật: Đúng đấy, con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàng, phía trước là ban tụng niệm của Thánh Hiền Đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu hồn. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Dương Sinh: Thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể không nhìn thấy linh hồn? Tế Phật: Con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu thành hoàng để xem kết quả. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh: Miếu thành hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Tế Phật: Mình hãy vào trong lễ ra mắt thành hoàng. Thành hoàng: Hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh, có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhọc thân hành tới đây? Tế Phật: Nhân đấng phu quân của vị nữ phó chủ Thánh Hiền Đường qua đời, lại nhân bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký để giải bài tình cảnh sau khi người ta chết ra sao, do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây tìm hiểu. Thành hoàng: Hoan nghênh, mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Tướng quân đâu, hãy mau dâng trà. Tướng quân: Xin tuân lệnh, mời hai vị dùng trà. Dương Sinh: Đa tạ, xin hỏi thành hoàng, quý điện chuyên lo phần vụ gì? Thành hoàng: Bản điện là đài trung thành hoàng, cai quản phạm nhân ở trung thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ. Người đời phần lớn không rõ chức vụ của thành hoàng. Thành hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian, chuyên môn phụ trách cảnh cáo, ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc Đức Chính Thần Miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng thành hoàng chủ quản, chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ Phúc Đức Chính Thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phàm nhân dẫn người đi. Dương Sinh: Tôi còn nhiều nghi vấn muốn được thành hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác, khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Thành hoàng: Như âm sai tướng quân Ngu Mã, hai quỷ sứ Vô Thường Hắc Bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ thất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo đánh đập hoặc cột trói giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy. Sau đó dẫn giải tới miếu thành hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch để ghi vào sổ bộ quỷ. Dương sinh, còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Thành hoàng, có chứ, nếu tại thế mà làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công nơi âm phủ thì âm binh chỉ tới miếu thành hoàng cho biết lệnh triệu người. Sau đó, phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu, tôn làm ân sư, xuống địa ngục được lo liệu các việc hoặc tới tiêu dương quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dương sinh, thưa tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Thành hoàng, tôn giáo tuy có bất đồng nhưng cái lý đạo thì là một. Muốn siêu thăng thượng giới, ắt tại thế phải thực hành được trung đạo, bất thiên bất chấp, còn không hành trình thăng thiên của họ sẽ gặp trở ngại, chẳng thể thực hiện được tự do. Tế Phật, thành hoàng nói rất đúng, thế nhân tu đạo tối kỵ cố chấp, bài xích công kích và tự cao, nếu như phạm vào những điều đó thì tâm trở thành động loạn, hiếu thắng, mất quân bình sẽ bị đài xuống địa ngục để rèn luyện lại. Dương sinh, xin hỏi thành hoàng, hồn hoàng, tiên sinh hiện giờ ở đâu? Thành hoàng, để tôi dẫn vô trong sẽ thấy. Dương sinh, hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết trí giống như một giáo đường, chỉ có 5-6 người ở trong. Tiên sinh ngồi trên ghế hướng về dương sinh, gật đầu chào, không rõ tôi có thể đàm đạo với tiên sinh được không? Thành hoàng, được lắm. Dương sinh, hoàng tiên sinh, ông khỏe chứ? Hồn hoàng, cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi. Ôi chào ôi, ôi chào ôi. Dương sinh, hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nói. Tế Phật, Văn Đạt, ngươi chớ bi thương, con cái đã trưởng thành, lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Dương sinh, hoàng tiên sinh, nghe xong khóc càng dữ hơn. Tế Phật, hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến, quá đỗi như vậy? Hồn hoàng, đa tạ Phật sống Tế Công đã khuyên giải, tôi hy vọng ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi để chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới thánh hiền đường công quả. Còn tôi, nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi tên Khoan, có nhiều âm đức, cho nên phúc thần cùng thành hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi, song lòng tôi vẫn còn sầu tủi. Dương sinh, xin hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi, Tế Phật cũng đã nói nhiều rồi, đường trần tuy hết song thánh đạo vẫn còn có thể hành, chứ quá buồn rầu. Hồn hoàng, chỉ tiếc lúc xin tiền không tới thánh hiền đường công quả cho thật nhiều. Ôi đa tạ dương sinh cùng các tín hữu nhân đức của thánh hiền đường đã có lòng nhớ tới tôi. Tế Phật, vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biển công sảnh để hỏi han thêm. Thành hoàng, mời hai vị tới biển công sảnh phía trước đàm đạo, mời ngồi. Dương thiện sinh, còn có nghi vấn nào không? Dương sinh, đối với tình cảnh của người chết, người ta từng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được, vậy mong thành hoàng chỉ giáo cho tôi. Thành hoàng, chớ khách sáo, có những nghi vấn gì cứ việc hỏi, lại có cả Tế Phật ở đây, nếu như có điều chi không rõ, ngài cũng có thể giải thích cho. Dương sinh, kẻ chết sau khi hồn phách rời bỏ xác thân thì sẽ ra sao? Thành hoàng, đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ. Trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô một đổ và được gọi là tử vong. Hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiếp cành. Nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất đau khổ. Xem tình cảnh lúc chết, chẳng ai giống ai. Có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận. Nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng. Cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản giống như khi nằm ngủ thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Tế Phật, người ta có khi ngừng hô hấp chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bình điện làm tỷ dụ, nếu đốt đèn mà đèn không cháy thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ hạn chế thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ. Vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường, có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ phàm tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tin đạo thì niệm thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Cứ tùy theo tín ngưỡng mà niệm, vì tiên Phật thánh đều ở trên trời cả. Nếu tụng niệm như vậy thì điều khiến cho linh hồn kẻ quá vãng được phiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu lấy tiên Phật thánh hiệu mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm đảm lược. Khi nguyên linh đã được ổn định thì linh hồn hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới, giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt, dâm dục để có thể nhờ thành hoàng tâu với minh vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường được, đó cũng là phương cách để báo đền ơn đức cho cha mẹ. Bữa nay đã tới giờ, chúng tôi phải sửa soạn để trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, xin ân sư hãy khoan một chút, không rõ hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Thành hoàng, vì thụ lãnh lời tâu quý giá của văn hoàng thánh đế thuộc thánh hiền đường nên hồn nhập âm phủ, bữa nay sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Tế Phật, đối với việc này dương sinh chớ hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng giữ kín, hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thành hoàng, ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dương sinh, xin đa tạ thành hoàng, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây và đã cảm thấy con người ở thế gian trong một cuộc sống tạm, không nên si mê quá nhiều, luyến tuyết quá nhiều mà tới giờ phút lâm chung là khổ, khó ra đi. Hiểu rõ cuộc đời là tạm, nơi đây là bãi trường thi đang dạy dỗ và giáo dục chúng ta hướng thượng. Trước khi hướng thượng thì phải học hướng hạ là học trượt. Tuổi trẻ ai cũng học trượt rồi mới thấy rõ chán chường và từ bỏ nó ra đi. Khi trong tâm thức chúng ta dứt khoát được, thấy đây là cõi tạm, cần sửa chữa mình để tiến về cõi thanh thì càng lo tu học nhiều hơn. Tu học là phải chọn một đường hướng rõ rệt, cái đường hướng khứ trượt lưu thanh mới sớm thức. Cái đường hướng ỷ lại bo vô thánh hiền thì cũng không được. Chúng ta phải dày công tu hướng thượng thì bề trên luôn luôn săn sóc chúng ta. Còn đối với những người ỷ lại, học đạo chưa thông, biến đạo, sửa đạo, cải đạo, những cái tội đó vô cùng, vì thức của chúng ta không hiểu nổi, hiểu được một mặt, không hiểu được hai mặt mà dám đi sửa đạo là nguy hại vô cùng. Những người đã có kinh nghiệm, đã đi trước, đã cho chúng ta thấy, do sự dày công của chính mình mà thành đạt, chứ không ai giúp mình hết. Muốn có sự trì kỳ chí, phải qua đâu chứng minh sự kiên nhẫn của chúng ta? Phải qua những sự thử thách nhiều chừng nào, niềm tin chúng ta vững chắc và đi trong thanh tịnh, đi tới là chúng ta sẽ thành đạt. Thần thánh sẽ chứng minh cho chúng ta tấm lòng thành tu học nhất tâm, nhất quyết, giải thoát để độ ta, sửa ta và ảnh hưởng chúng sanh, chứ không dạy. Không nên nói rằng tôi dạy chúng sanh, không có quyền dạy. Hoàn cảnh là ân sư, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đã dạy tâm linh, nhưng mà tâm linh không chừa, muốn lấn áp hoàn cảnh, độc tài thì tương lai mình sẽ ở trong cái cảnh đau khổ bị kìm kẹp. Cho nên ta phải hiểu điều này mà ăn năn lo tu. Thế gian là cõi tạm, biết cõi tạm, nhưng mà có nhiều bài học rất có giá trị cho chúng ta học, để cho chúng ta lui về sự thanh tịnh và sử dụng quyền năng thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã đọc qua Địa ngục Du Ký, thấy tất cả đều có luật. Bây giờ các bạn nói tôi tránh địa ngục thì cuốn địa ngục này là giả. Là tại sao? Các bạn sợ, các bạn không hòa tan với cảnh giới đó và các bạn không nhận xét cái tội của chính bạn. Bạn phản nghịch nói đây là giả. Nhưng mà kỳ thật, nếu không có phần hồn thì địa ngục lấy ai mà xử? Chúng ta đã hiểu rồi, khi mà chúng ta đã hiểu có chỗ xử thì chúng ta đã có hồn. Lo giữ phần hồn của chúng ta để tu, để cho thanh nhẹ, phải cởi mở, phải hòa tan trong các giới mới hiểu được chân lý. Chơi đàn này, buông đàn kia thì không có bao giờ hiểu chân lý, chỉ tạo kẹt cho chính mình mà thôi. Rốt cuộc là sân si ân hận, cô lập với tư tưởng thông minh của mình. Cho nên chúng ta tu hướng về bề trên là hướng về thanh quang, thì các bạn đã thâu gom được cái luồng điển chân chất của chính bạn, thì các bạn mới giao du khắp các nơi và học hỏi khắp các nơi. Đó là tiến hóa vô cùng, mới thấy rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt. Thì nơi nào cũng là nơi ân sư độ tiến cho tâm linh, không có chỗ nào bỏ, không có chỗ nào mà không có giá trị, không có lời nào không có giá trị. Tất cả đều do sự kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta phải nhớ điều này, chúng ta mới dễ tu. Người tu phải thầm tu thầm tiến và làm sao vun bồi cái tâm thức của chúng ta để hòa tan với các giới. Tôi ở trong tâm trạng của cây cỏ, tôi ở trong tâm trạng của cái bông, tôi ở trong tâm trạng của trái nho, tôi ở trong tâm trạng của căn nhà, tôi ở trong tâm trạng của mảnh đất, tôi ở trong tâm trạng của trời đất. Đó là hòa tan với các giới, thì các bạn mới đi tới cái thức hòa đồng. Lúc đó, cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của các bạn mới có giá trị, mới thực tế. Đó, thì hôm nay là buổi Chủ nhật rảnh, chúng ta nãy giờ cũng thiền trên một tiếng đồng hồ rồi, cũng nghe qua những lời thuật của cõi âm, và trong đó cũng có những lời răn dạy giáo dục tâm linh của chúng ta. Và để tránh chừa cái cửa xấu, tiến về cái cửa tốt lành, thiện, tịnh. Các bạn tu thiền là tịnh, mà hướng thiện nữa là quý biết là bao nhiêu, cho nên mới có phước huệ. Hồi 42, dạo đệ thất điện gặp gỡ Thái Sơn Vương, thâm ngục nóng bỏng não nề. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 11 năm Đinh Tị, năm 1977. Thơ: Ngọc lịch bửu sao, khuyến thế nhân, kỳ thư phụng mệnh, tái phiên tân, nhân duyên tạo chủng, thành kim nhật, thuyết pháp tùy cơ, tối bức chân. Dịch: Kinh quý chép ghi, dạy dỗ người, sách hai văn soạn, mới tinh khôi, nhân duyên gieo giống, nay thành quả, chân lý tùy cơ, hướng dẫn đời. Tế Phật, ngày xưa ở Đông Thổ có lưu truyền rằng sách Ngọc Lịch là một công trình sao chép quý giá, một án văn tải đạo cốt để răn đời. Trong đó có nói về vị sĩ Đạm Si Tôn Giả, phụng mệnh thiên đế, xuất hồn dạo thăm các điện ở địa ngục, thấy tận mắt cảnh Diêm Vương trừng phạt các tội hồn. Sau khi trở lại trần gian, đã viết lại vào sách đó một cách hết sức trung thực, lưu truyền khắp chốn. Đọc xong, những người bỏ ác theo thiện, ấn tống sách ấy rất nhiều. Kẻ nào tâm cảm ứng được sự chứng nghiệm lại càng hết sức rõ ràng. Tùy theo tình thế thay đổi ở dương gian mà hình phạt ở địa ngục đổi mới để thích nghi với mọi hoàn cảnh mà khuyến hóa bến mê. Thiên đế đặt tuyển Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung ở Đài Loan, nằm dưới quyền cai quản của Nam Thiềm Bộ Châu, dạo thăm địa ngục để thâu lượm những bằng chứng mới, dùng phương thức xuất hồn, dùng sa bàn truyền hình ảnh từ âm phủ về dương gian, rất là tân kỳ đáng tin. Sách Địa ngục Du Ký đã vận dụng sự cảm ứng mà sáng tác dùng để thay thế sách Ngọc Lịch, là một án văn khuyên đời vô cùng quý giá. Một cuốn sách đã làm thay đổi được thế gian, chính vì nhân duyên ngàn năm đã nhuần nhuyễn, cho nên chúng sinh trong thiên hạ rất ít người quý chuộng sách này. Nó như bức tường lớn, vì vậy nếu ấn tống quảng bá rộng rãi thì sẽ được hưởng hồng ân tai qua nạn khỏi, chuyển kiếp thăng trầm, đường đời sẽ được bước thông dong. Sách này không chỉ tiết lộ guồng mái ở địa ngục mà còn khai mở những bí mật của sự tu đạo. Phàm những ai chăm chỉ đọc đi đọc lại có thể giác ngộ hay thành đạo. Ai ấn tấm để khuyên đời thì cầu nguyện điều gì cũng được như ý, lại còn miễn giảm được tội lỗi đã phạm. Quả là một bản phúc âm để sám hối quá khứ, tu sửa tương lai. Bữa nay, chuẩn bị dạo địa ngục, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, thưa bữa nay tới đâu đây? Tế Phật, con hãy nhìn phía trước là đệ thất điện, Thái Sơn Vương đã đứng dậy, mau tới trước làm lễ ra mắt. Minh Vương, cung kính đón chào Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm. Xin mời vô trong nghỉ ngơi. Dương Sinh, đa tạ Thái Sơn Vương, bữa nay tới thăm đệ thất điện, được thấy bá quan văn võ hàng ngũ chỉnh tề tiếp đón, chúng tôi cảm thấy thật quá vinh hạnh. Trước điện tội hồn bị âm binh áp giải tới khá đông, hiện thời Minh Vương mãi tiếp chúng tôi nên đình chỉ việc xử án. Minh Vương, hai vị không quản gian lao, thân hành xuống thăm âm phủ để viết sách, thật quá khổ cực. Mời ngồi. Lệnh tướng quân, mau dâng trà tiên. Tướng quân, xin tuân lệnh, kính mời hai vị tiên trưởng dùng trà. Dương Sinh, Minh Vương hậu đãi chúng tôi thật quá cảm kích. Minh Vương, không có chi, đừng lúc thế đạo suy đồi, may mắn thánh giáo phục hưng ở Đài Loan, tiên Phật hiển linh thuyết pháp răng đời, tránh được cơn sóng dữ, công đó quá cao sâu. Việc phụng chỉ soạn sách Địa Ngục Du Ký là mệnh trời sắp đặt, thiện duyên thật quá lạ lùng. Bữa nay hai vị mới tới, kể cũng hơi trễ. Tế Phật, xin đa tạ những điều Thái Sơn Vương vừa chỉ giáo, vì cùng một lòng cứu đời nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện, xin rộng lòng giúp đỡ, mong được chỉ dạy cặn kẽ về nghĩa đạo cao sâu chân chính. Minh Vương, hay lắm, người đời sau khi chết được 49 ngày, thân quyến đều lo cúng lễ, đọc kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thăng. Bởi lẽ tới ngày thứ 7 thì hồn người chết tới điện số 1, ngày thứ 14 hồn tới điện số 2, ngày thứ 21 hồn tới điện số 3, ngày thứ 28 hồn tới điện số 4, ngày thứ 35 hồn tới điện số 5, ngày thứ 42 hồn tới điện số 6, ngày thứ 49 hồn tới điện số 7. Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần lễ để cúng bái mà thôi. Còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua hết 7 điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9 và số 10, xong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc còn sống. Lúc sống nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt được phúc thần dẫn đường, chẳng cần cúng bái vẫn có thể đi đây đi đó tự do. Trái lại, dù cho có mời thầy pháp tài giỏi tới cúng bái linh đình cũng chẳng thể thoát khỏi cửa địa ngục. Điểm này mong mỏi người đời nhớ cho. Dương Sinh, người đời nói 49 ngày mà không nói 56 ngày, 63 ngày hoặc 70 ngày là tại sao? Ngục quan, từ điện thứ 1 tới điện thứ 7 là các điện chủ yếu ở âm phủ, còn từ điện thứ 8 trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn vì phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó, có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà vẫn còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp. Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên, cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là quả kính. Tuy nhiên, nếu lúc còn sống mà biết chăm lo vun bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn. Tế Phật, người ta sau khi chết, trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội đã phạm hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo nho gọi là linh hồn hay quỷ hồn. Trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân ở cõi âm, muốn độ linh hồn ra khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện đức, khiến Minh Vương cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi. Đến như rước mời được thầy pháp tuy tài giỏi nhưng thiếu đức thì cũng là làm cho có mà thôi, chứ chưa chắc đã ơn ích. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu ngay lúc song thân hãy còn tại thế. Bởi vì một hạt cơm khi còn sống còn hơn cả hồ rượu dân cúng lúc đã qua đời. Song thân đã quá cố rồi thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách quý để khuyên đời. Nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến tiên Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp được ân sâu của song thân, đó là một phương pháp vượt thoát quẻ khổ, hãy tận tâm tận lực thi hành. Dương sinh, lời giải của ân sư chỉ thẳng vào lòng người, rất bổ ích cho chúng sinh. Lúc sống ngỗ ngược oán hờn cha mẹ, sau khi cha mẹ chết mới nghĩ tới báo hiếu thì hẳn là thụ dục tỉnh nhi phong bất túc, tử dục hiếu nhi thân bất tại. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng, con muốn hiếu cha mẹ chẳng còn. Xin hỏi lại ân sư, quỷ ở địa ngục, hình dáng giống hệt người ở dương gian, xác thịt đã rửa nát tại sao còn thấy thân thể này? Tế Phật, đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân, tức thân ở cõi âm, cũng còn gọi là hóa thân. Vì thời giờ có hạn, xin Thái Sơn Vương giới thiệu một lượt các phần vụ của quý điện. Minh Vương, bản điện cai quản địa ngục lớn nóng bỏng não nề, cùng 16 địa ngục nhỏ, phàm các tội hồn chuyển giao tới bản điện, tôi chiếu theo công lý phán xét không thiên vị tình riêng, để thấu tỏ vấn đề, để tôi hướng dẫn hai vị tới trước tham quan. Dương sinh, hay lắm, xin đa tạ sự chỉ giáo của Minh Vương. Minh Vương, văn võ bá quan, hộ giá đưa Dương Thiện Sinh đi tham quan địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Văn võ bá quan, xin tuân lệnh, mời hai vị cùng đi với chúa công. Dương sinh, theo chân Minh Vương, đường xá âm phủ cảm thấy thê lương, vương pháp vô thân, chỉ có đại diện cho đạo nghĩa mới thi hành được thôi. Tế Phật, này dương sinh, con cám cảnh, thương tình, nhưng địa ngục không thể nương tựa bạn bè, mà hoàn toàn tùy thuộc ở hành động thiện ác lúc sinh tiền. Kẻ ác thì ác quỷ gần, người thiện thì thiện quan thân. Khuyên người đời kết giao cùng bạn tốt, quảng bá đạo lành, để sau này khỏi bị đày ải ở địa ngục. Dương sinh, đã cảm thấy khí nóng thiêu đốt, phía trước lửa cháy rực trời, chỉ thấy một khói đỏ rực, trên cửa ngục có hàng chữ nhiệt não đại địa ngục lớn nóng bỏng não nề, chung quanh ngục tường xây bằng gạch. Tế Phật, loại gạch này chịu nóng rất giỏi, lửa càng cháy, gạch càng rắn chắc. Ngục quan, hoan nghênh chúa công đã tới. Minh Vương, ta hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Gian tới đây tham quan, mau hàng ngũ chỉnh tề tiếp rước. Ngục quan, xin tuân lệnh. Minh Vương, phía trước là địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Dương sinh, vô cùng nóng bỏng, phiến đá lớn như cánh phản đặt trên đất, phía dưới lửa đỏ luồn qua, tội hồn bước lên đều lăn quay ra đất quằn quại kêu la. Tội hồn từ ngoài áp giải vào, nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt sợ hãi khóc rống như cha mẹ chết, chân bước không nổi, âm binh từ sau đẩy tới, chân tội hồn lại đạp lên đá lửa, lập tức ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Càng lăn lộn thân thể càng bị thiêu đốt, không rõ họ đã phạm phải những tội lỗi gì. Minh Vương, bản ngục mang danh là ngục nóng bỏng não nề, phàm ở đời quá tham lam danh lợi, chuyên hại người để làm lợi cho mình. Đối với kẻ khác phái thì chiều chuộng hết mình, đối với người cùng phái thì lãnh đạm coi khinh, chuyên môn hại kẻ khác lúc họ gặp nguy khốn, tính tình nóng nảy út khí út trời, thóa mạ thiên địa, chuyên lo việc đầu cơ cướp thời vận, đi ngõ sao để cầu lợi lộc, thích xu thời nịnh thế, xa lánh kẻ nghèo hèn, khi gặp việc không giữ đạo trung dung, thiên lệch cố chấp, phản bội đạo đức, tất cả những kẻ trên đều phải tới đây để thụ hình. Hình phạt của bản ngục vô cùng đơn giản, tội hồn chỉ cần đi hết con đường gạch nung đỏ dài 300 dặm là tiêu tan hết tội lỗi. Muốn vượt qua con đường gạch đá đỏ hồng này, có kẻ mất 5-3 năm mới xong, bởi lẽ hình phạt đều căn cứ vào tội ác lúc sinh tiền nhiều hay ít. Kẻ tội ít, chân đạp lên gạch đá đỏ, độ nóng phía dưới tự nhiên giảm bớt đi qua dễ dàng. Kẻ tội nặng thì lửa trái lại bốc lớn, tùy theo ác nghiệp nặng hay nhẹ mà bị lửa thiêu nhiều hay ít. Ngục này đã nóng lại ôi, khiến người ta ảo não muôn phần. Kẻ tới thụ hình ở ngục thứ 16 phải vượt qua con đường nhỏ phía bên, cũng gạch nung đỏ, cũng lửa cháy nhưng độ nóng rất giới hạn, khiến tội hồn kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Chỉ cốt cho đếm thử mùi vị khổ đau, tới ngục thứ 16 mới bị gia tăng hình phạt nghiêm khắc. Tế Phật, vì thời giờ eo hẹp, lần sau chúng tôi xin tới phỏng vấn tiếp. Trân trọng cáo từ. Minh Vương, đã cận giờ, chúng tôi không dám giữ, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương sinh, cảm tạ Thái Sơn Vương đã nhiệt thành tiếp đãi, chúng tôi xin cáo biệt, tạm từ giả. Tế Phật, Dương sinh, mau lên đài sen. Dương sinh, bạch ân sư, con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 43, dạo địa ngục nướng tai, Phật sống tế công, giáng ngày 26 tháng 11 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Lãnh thượng tân phân, tuyết áp mai, vô tình tế nguyệt, cấp tương thôi, đồ đao phóng hạ, thanh song thủ, tính địa khuyến tu, ác ngọc bôi. Dịch: Đỉnh núi tơi bời, tuyết phủ mai, vô tình năm tháng cứ trôi hoài, nếm dao đồ tể, hai tay sạch, hồn đất khuyên tu, chén ngọc mời. Tế Phật: Trên đỉnh núi lạnh hoa tuyết, bay phất phới, năm cùng tháng tận đã tới, khuyên môn sinh hãy quăng dao đồ tể, chế tạo thêm ác nghiệp mới, bữa nay chuẩn bị dạo âm ti. Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Khí trời quá lạnh, con sợ chịu không thấu, xin ân sư ban thuốc tiên, thưa có được chăng? Tế Phật: Chẳng qua do ảnh hưởng tâm lý, tính linh do trời phú, há lại sợ lạnh sao? Con đã cầu xin thuốc, tánh thầy lại vốn rộng lượng, vậy cho con viên thuốc này, uống mau đi rồi lên đường. Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã ban thuốc cùng tha tội mê chấp của con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa, bữa nay tới thăm ngục nào, tại sao chưa thấy ngục quan ra đón, chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại? Tế Phật: Chúng ta gắng đi thêm một đoạn đường nữa sẽ rõ. Dương Sinh: À, thì ra phía trước là địa ngục nóng bỏng não nề, lần trước đã thăm qua, bữa nay lại tới thăm tiếp. Tế Phật: Không phải, hôm nay chúng ta tới thăm ngục nướng tai, muốn tới ngục này phải băng qua con đường nhỏ nằm bên cạnh ngục, nóng bỏng ảo não. Dương Sinh: Phía trước hơi nóng luộc người, làm sao băng qua nổi? Vả lại từng nghe đường đó là đường nóng bỏng, chân con lại là chân phàm, đi qua tránh sao khỏi bị phỏng. Tế Phật: Con đừng sợ, có ta đi bên cạnh, đất nóng sẽ hóa thành đất mát. Dương Sinh: Kính xin thầy hóa phép, kẻo không qua nổi, vì đường nhỏ phía trước màu gạch đỏ rực như bị lửa nung. Tế Phật: Hãy nhìn ta hóa phép, quạt Phật, quạt một quạt khiến đường lửa đỏ hóa thành đường mát mẻ, yên lành, dễ dàng vượt qua. Dương Sinh: Quả là phép Phật vô biên, con đường đỏ rực đột nhiên biến thành con đường mát mẻ. Có một số tội hồn băng qua mà thân thể chẳng hề hấn gì, khiến mọi người kinh ngạc bội phần, ngơ ngác nhìn bốn phía các tội hồn bèn ùn ùn kéo qua. Tế Phật: Mau theo ta băng qua, kể tới lúc phép hết hiệu nghiệm, con khó đi qua. Dương Sinh: Băng mình theo ân sư, đã tới nơi tới chốn, phía bên trái con đường, thấy có ngục quan cùng tướng quân xếp hàng chờ đón. Tế Phật: Đây là ngục quan cùng tướng quân của ngục nướng tài, mau tới chào ra mắt. Dương Sinh: Kính chào ngục quan cùng chi vị tướng quân, tôi là Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường, Đài Trung, phụng mệnh theo thầy Tế Phật, tới quý ngục thâu lượm những bằng chứng để viết sách khuyên răn giáo hóa người đời, làm điều phước thiện. Bữa nay, tới đây xin được lãnh giáo nhiều điều ân ích. Ngục quan: Hoan nghênh hai vị tới thăm bản ngục, địa ngục du ký sẽ đăng tải những ấn chứng của bản ngục, thực quả là vinh hạnh. Kính mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: Xin đa tạ ngục quan đã quá lưu tâm. Hàng chữ địa ngục nướng tai thấy xuất hiện trên cửa ngục, hai bên có quân lính cầm khí giới canh giữ rất là nghiêm ngặt. Ngục quan: Mời hai vị vô trong. Dương Sinh: Đã nghe thấy tiếng khóc than buồn thảm vang rần. Tế Phật: Các ngục đều than khóc thê lương, nghe như tiếng người dương gian rên xiết lúc lâm bệnh, sầu thảm trong mong được cứu rỗi. Dương Sinh: Cửa ngục trang bị cực kỳ tối tân khoa học, hai tay tội hồn bị cột chặt vào trục xe bằng sắt nóng đỏ, có lửa cháy luồn qua, hai tay tội hồn bị cháy bỏng, muốn giật ra mà chẳng được, trục xe bằng sắt sức nóng quá mãnh liệt, thiếu sức co giãn nên truyền nhiệt rất lẹ. Tội hồn mong thoát nạn nhưng chẳng thể giảm được sức nóng của lửa nên té lăn ra, đôi tay như hai cục than lửa muốn quăng đi mà chẳng được, mặt mũi mồ hôi nước mắt đầm đìa, hai tay cháy trụi đau đớn khóc ngất. Ngục quan: Bản ngục tên gọi là ngục nướng tai, trước đây dùng bàn ủi nóng ủi tai, sau này nhờ phối hợp được thủ đoạn cao minh của người đời nên mới cải tiến hình phạt này. Để tôi sai áp giải thêm vài tội hồn nữa ra đây để chúng thuật rõ lại những hành động phi pháp của chúng lúc còn tại thế. Dương Sinh: Âm dương cùng một lẽ, quả là cao nhân tất hữu cao nhân trị. Ngục quan: Tội hồn hãy nghe ta bảo, bữa nay Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, trên dương gian xuống bản ngục thu thập những bằng chứng để khuyên rằng người đời, các ngươi hãy thuật hết những hành động phi pháp để giáo hóa thế nhân. Tội hồn, tôi lúc sống quen thói chơi bời phóng đãng, thường núp trong bóng tối chọc ghẹo làm nhục đàn bà con gái qua đường. Đời tôi đã phạm tội này có tới mười mấy lần, sau khi chết bị xử đày tại ngục này để chịu tội. Ngục quan, vung tay động loạn phải chịu tội ma chướng này. Tội hồn, tôi lúc sống chuyên môn xúi người này kẻ nọ kiện cáo lẫn nhau rồi viết đơn kiện cho họ để ở giữa thủ lợi. Cả đời tôi toàn phạm tội này, sau khi chết Minh Vương giận quá phán rằng lúc sống tôi ham viết đơn kiện cáo, đồi tài hại người nên phải đốt nó đi. Do đó tôi bị đày tại ngục này chịu tội, đau đớn cùng cực mà chẳng một ai biết tới. Kính xin Phật sấm tế công cứu mạng. Tẩy Phật, ngươi đã rành về sở trường chuyên môn, cớ sao không viết đơn kiện Diêm Vương để xin tha tội? Tội hồn, Diêm Vương mặt sắc vô tư, tôi chẳng dám tự chuốc phiền. Tẩy Phật, dĩ nhiên là thế, nhưng cầu cứu ta cũng chẳng khác hơn. Ngục quan, không được tự tiện van xin, tội hồn thứ ba mau mau cung khai. Tội hồn, tôi lúc sống mở sòng bài, thường bày trò cờ gian bạc lận nên kiếm được rất nhiều tiền. Lúc sống vì có tiền một cách quá dễ dàng như vậy nên đời sống khá giả, do đó thường hành động bất chính làm hại xã hội. Sau khi chết mới hay Diêm Vương quá giận phán đày tôi 30 năm tại ngục nướng tài, hằng ngày khổ đau không chịu thấu. Tẩy Phật, đã mở sòng bài còn tổ chức cờ gian bạc lận, tội người quá tàn ác. Nếu như mãn hạn tù tái sanh làm người, hai ta chắc hẳn bị tàn phế. Đúng là ác nghiệp quả báo. Hy vọng người đời mau tỉnh ngộ, bỏ đánh bài đánh bạc. Tội hồn thứ tư, mau khai rõ những tội đã làm. Tội hồn, tôi lúc sống thường dùng chi phiếu không tiền bảo chứng để lừa gạt kẻ khác lấy tiền. Sau khi chết, bị đày tại ngục này. Lúc sống, chỉ nghĩ cao ba xa chạy là chủ nợ chẳng biết đâu mà đòi. Ngờ đâu chết xuống âm phủ, Diêm Vương bắt tới đây chịu hình phạt. Ngục quan, thiếu nợ người đáng lý mi phải trả sòng phẳng, trái lại mi còn cố tình lường gạt, cho nên sau khi chết mi mới bị hình phạt nghiêm ngặt trừng trị, thật chẳng oan uổng chút nào. Tế Phật, hiện thời người đời dùng chi phiếu không tiền bảo chứng rất nhiều, xuất chi phiếu ra rồi trốn biệt tâm, như vậy là kẻ lường gạt, sau khi chết tất nhiên sẽ bị hình phạt nghiêm khắc. Kiếp lai sinh sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nghiệp. Cổ kim trong ngoài, chẳng một ai có may mắn thoát khỏi. Nhân quả báo ứng, một mãi lông, một sợi tơ cũng không thể trốn thoát. Người đời nên thận trọng. Ngục quan, tội hồn thứ năm, sao mi lại mất hết cả thần khí vậy? Hãy mau khai rõ những tội đã phạm lúc mi còn sống. Tội hồn, xin ngục quan chớ mỉa mai tôi. Tôi lúc sống có chân trong một đảng bất lương, thường hay sinh sự, phá rối an ninh ngoài xã hội. Hãy gặp việc trái mắt, hay bất chợt, thấy kẻ nào nhìn chăm chú mình, tôi liền giơ tay đánh liền. Hành hung người như vậy mà chẳng cho là quan trọng gì. Sau khi chết, Minh Vương sai quỷ đầu trâu mặt ngựa hành hạ tôi, rồi hỏi tôi có chịu khuất phục không? Khiến tôi nhớ lại hành vi mà tôi đã làm lúc còn sống thì không thể nào ứng đối được. Ngục quan, mi lúc còn là thanh niên, hỏa khí mạnh mẽ chuyên môn đánh đập người, phá hoại an ninh xã hội, nắm tay của mi đã quá cứng. Hiện tại, tốt hơn kêu mi đấm vào trục xe, gang thép để cho nó tiêu hết hỏa khí của mi đi. Tế Phật, thời giờ đã tới, Dương Sinh mau trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân, xin đa tạ sự tiếp đãi cùng chỉ giáo nồng hậu. Ngục quan, không có chi, đó chỉ là lễ mọn, lệnh chư tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 44, dạo địa ngục rút ruột. Phật sống tế công, giáng ngày 29 tháng 11 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Loan Bút Ma Thành, Cửu Chuyển Đan. Hồi sinh hữu thuật, Phục Chi An. Thiên Thư Vạn Quyển, Khai Nhân Trí, Ngọc Đế Hồng Ân, Báo Bất Hoàng. Dịch: Bút Thánh Giáng Cơ, Thông Đạo Huyền, Hồi Sinh Có Thuật, Giúp Tâm Yên, Sách Trời Vạn Quyển, Khai Phàm Trí, Ngọc Đế Hồng Ân, Báo Chẳng Tròn. Tế Phật: Hồn người đời du địa ngục chẳng phải là chuyện thần thoại hay hoang đường. Từ xưa tới nay đã có nhiều kẻ chết đi còn sống lại, hẳn là những kẻ đều lãnh hội tường tận âm thanh cùng hình ảnh ở địa ngục, nên có thể tả lại những cảnh tượng đó dễ dàng, đủ chứng tỏ những điều tả trong kinh sách không phải là không có thật. Người đời chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà do đó chẳng tin, cho nên những điều nói ra thì là biết mà lại bị nghi là mê. Điều này làm sao giải tỏa được đây? Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta cũng còn là một vật, nhìn chẳng thấy gì mà vẫn yên ổn vô sự. Nhưng nếu một sớm ta khám phá ra hoặc cảm giác đã đến giờ thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải chỗ này đau thì cũng chỗ khác đau, cần phải chiếu quang tuyến X rồi giải phẫu. Người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng, có thể nói là nó không có không. Địa ngục bình thường nhìn chẳng thấy, nhưng nó vẫn tồn tại, trừ một số ít người lúc sống có thể nhìn thấy. Kẻ khác, một sớm nhìn thấy địa ngục, ắt là đã tới phút gần đất xa trời. Sở dĩ ta khuyên người đời giác ngộ, xác nhận những cái không nhìn thấy nhưng lại vẫn tồn tại như tư tưởng, hít thở, cảm tình, vân vân, đều là nhìn chẳng thấy, chỉ có thể dùng cảm giác để lãnh hội. Phải chăng những cái không nhìn thấy đó chính là cái duy trì mạng sống, là nguyên tố chủ thể xác thân? Dương Sinh, lời giảng của ân sư thật đúng đạo lý, tiếc rằng người đời phần đông không thấu tỏ sự tình, chẳng khác gì kẻ mù tự mình nhìn không thấy, cho nên mới phủ nhận. Thế gian đắm chìm trong chốn hình hình sắc sắc, chỉ nhờ vào cây gậy mà muốn đi xa hàng ngàn vạn dặm. Điều này đã chứng tỏ cặp mắt thịt của chúng ta bị chắn bởi nhiều vật chướng ngại, chỉ có mắt huệ mới thông mọi lẽ. Nhưng tiếc rằng chúng ta đã đóng mắt huệ, cam chịu sống mù lòa để mặc cho dục tình lôi cuốn mà đắm chìm trong các kiếp luân hồi khổ đau. Tế Phật: Còn nói đúng, người đời đều hiểu rõ điều tai hại của sự phạm pháp, giống như giếng trước mặt, biết là có thể lọt xuống nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn, quả là còn thua kẻ mù lòa, vì họ còn biết dùng gậy dò dẫm đường đi, tới lúc bị té xuống hang địa ngục sâu vạn trượng, muốn vươn mình thoát khỏi ra nhưng không rõ phải đợi tới mấy mươi kiếp sau. Thời giờ đã muộn, Dương Sinh chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đài sen. Dương Sinh: Bạch ân sư, con đã chuẩn bị xong xuôi. Tế Phật: Nhìn quần áo của con bám đầy bụi đất, lại không khô ráo sạch sẽ, như vậy lúc tới Minh Phủ hẳn là thất lễ. Dương Sinh: Thưa ân sư, y phục bị bụi sa bàn làm dơ bẩn, con lại vô tình không lưu ý, xin ân sư tha tội. Tế Phật: Người trần tới Minh Phủ chẳng thể không giữ sạch sẽ, nên quần áo phải thơm thò để còn được đặc biệt chú ý. Mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen, đến làm lễ ra mắt Ngục Quan. Dương Sinh: Xin vâng lệnh, kính lại Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Ngục Quan: Miễn lễ, hoan nghênh Phật Sấm Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Bản Ngục đã sớm nhận được thư của Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường, xin tới phỏng vấn để viết sách khuyên răn người đời. Công đức thật quả là vô lượng. Bản Ngục là ngục rút ruột, kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh: Xin đa tạ Ngục Quan đã tiếp đãi nồng hậu. Nguyên trong này là ngục rút ruột, âm binh tới tới lui lui, áp giải tội hồn đi ra, đã bắt đầu nghe thấy tiếng kêu gào. Tế Phật: Ta hãy mau theo chân họ vào trong. Dương Sinh: Đã thấy rõ cảnh tượng ở trong ngục, thân tội hồn máu me nhuộm đỏ, bị trói vào các cây cột. Âm binh, quỷ binh dùng dao rạch bụng tội hồn, da bụng rách toang, ruột và bao tử lòi ra rớt xuống đất. Bên cạnh cả bầy chó đen giành nhau cắn xé. Ruột và dạ dày tuy đã rớt ra nhưng vẫn còn liền với tim, vì tim chưa rời thân thể, nên khi bị chó cắn, nhai gian xé thì tội hồn đau đớn, kêu rống lên rồi ngất xỉu, khiến lúc này mắt chẳng dám nhìn. Xin hỏi Ngục Quan bọn họ đã phạm phải tội gì mà tới nỗi bị đài ải ở ngục này? Ngục Quan: Các tội hồn này khi còn sống đều là bọn tham quan ô lại, hoặc là những kẻ lòng lang dạ sói, cho nên sau khi chết tới bản ngục thụ hình, như muốn thấu tỏ sự tình để tôi sai áp giải vài tội hồn ra đây tra hỏi. Dương Sinh: Như vậy hay lắm, phải có bằng chứng xác thực, người đời mới chịu tin là đúng. Ngục quan, tôi đã đem tội hồn ra, mời Dương Thiện Sinh tra hỏi họ. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chốn này? Tội hồn, tôi lúc sống làm quan thường lợi dụng phương tiện quan tước, sang đoạt của cải, đất đai, cướp không lợi lộc. Bất cứ phương tiện nào có lợi, tôi đều tận dụng mọi phương cách, cưỡng đoạt cho bằng được, để làm của riêng. Chẳng ngờ sau khi chết, bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để cho lộ rõ chân tướng. Tất cả những hành động tham lam cưỡng đoạt tiền tài của cải đều hiện rõ mồn một, khiến tôi vô cùng kinh dị. Trải qua các điện phán xử, cuối cùng tôi bị giải giao tới để thất điện, rồi bị Thái Sơn Vương phán đày tôi tại ngục môi ruột. Hằng ngày bao tử và ruột bị móc ra, cho đàn chó dành nhau ăn, sự thống khổ khó mà hình dung nổi. Ngục quan, ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền, chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ, lại còn lột da lóc thịt mua người, miễn là nuốt trôi được là nuốt. Ruột và bao tử ngươi lúc này thật quá nhơ bẩn. Khuyên những kẻ làm quan ở chốn thế gian nên vì trách nhiệm phục vụ nhân quần, luôn luôn phải vì dân thương dân, trung trinh với nước, ắt công đức vô lượng. Nếu như chỉ vì mục tiêu thủ lợi, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày đọa tại chốn địa ngục. Dương Sinh, xin hỏi lại bà lão, bà già như thế này cớ sao còn bị xử loại hình phạt này? Phải chăng lúc xin tiền có làm điều chi thất thố chăng? Tội hồn, nhớ lại lúc sống, giờ hối hận thì đã quá trễ rồi. Lúc tôi 48 tuổi, vì buôn bán thua lỗ, bèn đứng ra làm chủ hội. Nhưng một chốc, mất lý trí, đã quyết định giật tiền hội của người, rồi dời đi xứ khác. Tới 54 tuổi ngã bệnh thác, bị giải giao tới đệ thất điện. Diêm Vương phán đày tôi tại đây để thụ hình. Ngục quan, giật hội của người, nuốt vào, rồi ói ra, chẳng được. Bây giờ chỉ còn cách ói ruột và bao tử ra ngoài. Ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, luật pháp ở cõi âm rất công bằng. Ngươi tự làm tự lãnh, ngày sau mãn hạn tù lại tái sinh để trả nợ. Dương Sinh, xin hỏi lão ông thời gian thụ hình tại ngục này là bao lâu? Tội hồn, mất 3 năm, lúc xin tiền gia đình tôi sống bằng nghề nông, chuyên trồng rau để xin nhai. Chẳng hiểu sao tới tuổi trung niên, rau đậu thường bị côn trùng phá hại, cho nên phải dùng thuốc trừ sâu bọ để tiêu diệt chúng. Tới lúc thấy giá rau tăng vọt, liền hái rau mới phun thuốc được 1-2 ngày đem bán. Chỉ có vậy mà sau khi chết, liền bị Minh Vương phán đày tại ngục rút ruột vì tội vô tình gây tai hại. Ngục quan, ngươi chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu còn dính độc dược bán ra hại người không ít. Rất nhiều người ăn rau đậu của ngươi trúng độc hoặc độc tố tích thiểu thành đa mà thành bệnh gan, bệnh ung thư, lòng dạ ngươi quá độc cho nên phải thụ lãnh hình phạt này. Dương Sinh, xin hỏi bà lão tại sao bà lại phải vào đây? Tội hồn, chao ôi, trời đất ơi, ở trong này khổ sở quá, kính xin thầy cứu sống tôi. Tế Phật, hiện tại ta rất thương nhà ngươi, nhưng hãy nhớ lại tại sao ngày trước nhà ngươi không thương xót kẻ khác. Hãy mau nói rõ nguyên do tội ác của nhà ngươi. Tội hồn, đúng, tôi có một đứa con gái nuôi, từ lúc bé tôi đã không thương nó, lại còn hay đánh đập. Tới lúc lớn, vì nó có nhan sắc nên tôi đã cưỡng bách bán nó cho động mãi dâm để lấy tiền. Sau khi chết, tôi bị Diêm Vương phán đày tại đây. Ngục quan, lòng dạ ác độc, coi con gái nuôi là vật kiếm tiền, phá hoại luân thường đạo lý, tiêu hủy lẽ trời, lòng sắt dạ thép thật mi đáng tội. Tế Phật, thời giờ eo hẹp, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, con còn có vấn đề thỉnh giáo ân sư. Trong lúc thụ hình, có một số tội hồn đã bị hôn mê bất tỉnh, thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp? Tế Phật, con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa? Nếu có, hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn mồ hôi lạnh, chảy đầm đìa, không hề chết chăng. Đêm mai lại nằm mê nữa, sau khi tỉnh dậy, lại thấy mình như trước, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào mang thương tích cả. Sở dĩ, sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi mộng du vậy, thân tuy bị hình tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàng hồn xối, sau khi tỉnh lại, chẳng thấy thương tích gì cả, làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác kinh hãi của sự thống khổ vậy. Thảm hình ở âm phủ chẳng qua chỉ là để cho tính linh của người ta thức giác mà thôi, do đó mới ví sự chết là giấc mộng lớn. Vậy thì người ta lúc chết hẳn là đi vào một giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ. Thêm một ví dụ khác, như trong lúc nằm mộng, lượm được vàng, vui sướng điên cuồng, tới khi tỉnh dậy, không lại hoàn không. đã cho thấy mộng ảo chẳng thể có thực mà do kẻ mê lầm tưởng. Thế nhân tu đạo, nếu như không giác ngộ điểm này mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tướng, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo. Dương Sinh: À thì ra là thế. Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, xin tới từ giả Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Ngục Quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật: Đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 45, dạo địa ngục Oàn Lương đội đá, Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 12 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Trọng đạo tôn sư, đức nghiệp tuân, điêu hoa lạc diệp, tổng quy căn, tư nguyên niệm bản, thông chân tính, bội nghĩa vong ân, hà túc luân. Dịch: Trọng đạo tôn sư, nghiệp đức nên, hoa rơi lá rụng, thải quy nguồn, nhớ mong gốc gác, thông chân tính, bội nghĩa vong ân, há lạm bàn. Tế Phật: Năm rắn sắp hết, mọi người đều nghĩ năm ngựa tới sẽ thành công. Đó chẳng qua chỉ vì muốn thành công nên cho rằng ngựa không dừng, vó gắn gỏi, tiến lên. Ta hy vọng người đời qua năm mới thúc ngựa ra roi. Nếu không ngựa chẳng ra ngựa, cọp chẳng ra cọp, tiếng hô sẽ giống như gió xuân qua tai ngựa. Tu đạo nên học cái tính của con ngựa luôn luôn hướng về tinh thần vô địch, không hề sợ sự trở ngại gian nan. Còn như nếu buông bỏ, tới đâu hay tới đấy, một sớm thấy mình già nua, hẳn là có bốn ngựa cũng khó đuổi kịp. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Không rõ bữa nay mình dạo thăm ngục nào. Tế Phật: Sẽ tới ngục Ằng Lương đội đá, trực thuộc sự cai quản của đệ thất điện, chuẩn bị khởi hành. Đã tới địa ngục Ằng Lưng đội đá, Dương Thiện Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Quả nhiên chỉ sau một sát na đã tới. Khi ngồi trên đài sen ở trước thánh hiền đường, nhắm chặt hai mắt giống như ngồi trên máy bay phản lực, chỉ nghe tiếng vù bên tai, đã tới địa ngục. Tế Phật: Người cũng giống như phi cơ ở giữa không trung, phải không có chướng ngại vật, còn không nguy hiểm vô cùng. Vì nếu sơ sẩy thì chỉ trong nháy mắt là rớt xuống vực sâu muôn ngàn trượng. Có thể nói, chỉ cần một chút sơ ý, xương thịt lập tức tan thành tro bụi, vô phương tìm kiếm. Càng định được thần, càng tăng thêm sự nhẹ nhõm, càng nhẹ nhõm, càng dễ cất cánh. Do đó, người ta lên hay xuống đều phải căn cứ vào sự quyết tâm. Có quyết tâm mới đạt tới trạng thái ổn định lớn lao. Người đã tu tâm dưỡng tính, dù có lâm cảnh trận mạc, cũng chẳng dễ dàng hốt hoảng. Còn nếu không tu, sự đọa lạc địa ngục xảy đến cũng chỉ trong một thoáng phút giây. Do đó, khuyên người đời cần phải ổn định tâm trí, nhìn rõ phương hướng, dù cho có bị lạc vào chốn khói xương, mê hồn trận cũng vẫn còn có tâm là kim chỉ nam. Nếu nắm vững được tâm, tự nhiên thành công trong mọi việc. Ngồi trên tòa sen, ở giữa chốn bụi bẩn nước nhơ được hẳn là phải có công phu về định thần, tĩnh tâm mới có thể ngồi nổi. Còn không, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ bị mất hút nơi chốn vực sâu không đáy. Con có phúc khí mới có thể ngồi nổi, cho nên phải cố giữ gìn. Mau tới trước mặt Ngục Quan làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Kính chào Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Tôi là Dương Sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ tới Quý Ngục thăm hỏi sự tình, kính xin Ngục Quan giúp đỡ phương tiện. Ngục Quan: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Sinh tới thăm. Việc phụng chỉ viết sách là việc làm vô cùng quang vinh, mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: Cảm tạ Ngục Quan. Phía trong các tội hồn đang làm việc, người lớn kẻ nhỏ đều đang khuân những tảng đá. Phải chăng Quý Ngục đang xây thêm phòng mới? Ngục Quan: Trong này không xây thêm phòng mới, các tội hồn phải đợi đá, vì đó là một thứ hình phạt. Dương Sinh: Các tội hồn khi khuân đá, miệng lớn tiếng kêu than cũng chẳng lấy làm lạ, vì họ phải đợi những tảng đá quá lớn, hai tay giữ chặt, mình khom khom giống như là đã kiệt sức, mỗi bước đi chỉ nhích được chừng một tấc. Có kẻ sức chịu không nổi, tảng đá rớt xuống đè nát mình, hoặc dập xương chân, nằm chết ngất, âm binh múc nước xối liền tỉnh dậy. lại bê đá đội lên đầu tiếp tục đi. Hình phạt này đã có từ xưa, nay lại dùng phạt tội hồn, kể cũng khá hữu dụng. Ngục quan, những tội hồn này đang luyện thiết đầu công, công lực đầu sắt, vì họ là những kẻ lúc sống cứng đầu cao ngạo, thích làm thầy đời, không yêu sự thanh cao, không tôn sư trọng đạo, cho nên sau khi chết đều phải tới đây tu luyện. Dương Sinh xin ngục quan cho gọi mấy tội hồn tới đây để tôi hỏi họ xem lúc sống họ đã phạm phải tội gì. Ngục quan: hay lắm, để tôi truyền lệnh gọi mấy tội hồn tới đây để nó khai rõ những lỗi lầm lúc còn sống để làm bài học răn đời. Các tội hồn đã tới, mời Dương Sinh tra hỏi. Dương Sinh: xin hỏi vì cớ gì lại phải tới đây đổi đá? Tội hồn: nói ra xấu hổ muôn phần, tôi lúc sống là giáo sư, liền lợi dụng uy tín sẵn có của mình mà dụ dỗ những nữ sinh có nhan sắc vào đường dâm ô. Lúc sống tuy chuyện xấu xa không bại lộ, nhưng sau khi chết lại khó trốn thoát khỏi con mắt thứ ba của Diêm Vương mặt sắt. Khi tới địa ngục âm binh, cùng Diêm Vương các điện ra lệnh đánh tôi bằng roi, sau đó giao qua đệ thất điện. Thái Sơn Vương thấy tôi khí giận bốc, tóc dựng đứng, mắng tôi là quân xuất sinh, làm thầy dạy người mà không giữ thân trong sạch, mà lại đi làm nhục nữ sinh, phán đài tôi tại ngục còng lưng đội đá, cất đầu chẳng nổi. Ngục quan: mi là thầy dạy học mà không biết liêm sĩ, lại đi gian dâm với nữ sinh, tội mi quá ác, giờ đây bắt mi đội đá cho đầu mi gãy gập, khí mi tiêu tan, chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa, để cho hết còn xấu hổ. Khuyên những kẻ làm thầy ở thế gian, bất luận là đạo sư, giáo sư hay bách nghệ sư, sĩ nông công thương, không có thầy truyền dạy ắt nghề chẳng tin. Thầy trò như cha với con, nên lấy lễ mà đối xử, không được vượt ra ngoài khuôn phép mới mong tránh khỏi luật trời trừng trị. Mời Dương Thiện Sinh tiếp tục tra hỏi. Dương Sinh: xin hỏi tội hồn, nhìn diện mạo nhà ngươi cũng có vẻ tu hành, đầu lại húi trọc, cứ sao còn phải vào đây luyện công? Tội hồn: xin chớ mỉa mai tôi, đầu phải húi trọc, vì đợi đá mà để tóc, tôi có cảm giác đau nhức không chịu nổi. Lúc sống tôi là một kẻ sĩ học đạo, sau khi vào trường, đọc được ít kinh sách, liền cho là mình đã đắc vô thượng tâm pháp, gặp lão sư sở học kém, tôi từ đó, tôi tự phong tôi làm thầy, lại thường phê phán thầy trước mặt các bạn cùng trường. Sau khi chết, vì tôi đã từ lâu khinh thầy, do đó mà bị âm sai, áp giải xuống địa ngục. Sau khi bị Diêm Vương phán xử, tội của tôi là thụ sư chi đạo, bại sư chi đức, học đạo của thầy mà lại phá đức của thầy. Phàm thông hiểu kinh sách hẳn có thể đem chân lý dạy cho người, chứ không được tự xưng là thầy một cách kiêu căng ngạo mạn. Nếu như không tuân theo lời khuyên này, ắt bị đài tại ngục còng lưng đội đá, hằng ngày phải gặp mình đội đá, đi đường cho tiêu tan ác nghiệp. Tế Phật, học sĩ có tài năng hẳn là chăm lo phát huy hết khả năng của mình. Từ ngàn xưa đã có nhiều trường hợp trò giỏi hơn thầy, nhưng còn kẻ kiêu căng tự cho là mình tài giỏi hơn thầy. Nếu như tôn sư trọng đạo thì không thể chê trách thầy. Các loại nghề ở thế gian đều do các bậc thầy truyền dạy mới có thể thành công. Nhưng thế nhân giờ đây có nhiều kẻ quá hiện thực, học nghề chưa giỏi đã vội bỏ thầy bỏ trường để đi kiếm tiền. Đối với thầy cũ vong ân bội nghĩa, kẻ học đạo khoe tài lập dị, ham làm thầy đời, khoe danh khoe mẽ, đại phản thầy, phản đạo, phải mau sám hối mới xong được miễn cái khổ còng lưng đội đá. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn vì cớ gì lại phải tới đây chịu khổ hình? Tội hồn, tôi lúc sống đã giàu có, lại thêm có tài biện bác. Mỗi khi ở giữa đám đông, thường khinh khi kẻ nghèo, ỷ thế đè người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng, kẻ nọ kẻ kia, nói năng bừa bãi, không chịu giữ mồm giữ miệng. Chỉ có phạm mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt. Lòng tôi có chút không phục, kính mong Phật sống tế công hãy nhân danh là người nắm đạo công bằng biện giải dùm tôi. Tế Phật: hay lắm, hay lắm, nhưng hãy đưa tiền đây, ta mới nói không có tiền lời, nói không có ký lô nào cả, chẳng ai chịu nghe. Nếu như có tiền, ta có thể nói nhỏ với ngục quan giảm bớt tội cho ngươi. Tội hồn: đa tạ sự giúp đỡ của ngài, hiện tại tôi không có mang tiền theo, để lại hết ở trần gian, bị con cháu tiêu hoang phá hoại, bây giờ làm sao tôi lo nổi. Tế Phật: thực chẳng khác gì mộng huyễn, hữu tiền hữu thế nhân đê đầu, vô tiền vô thế tự thùy đầu. Có tiền có thế người cúi đầu, không tiền không thế mình tự gục đầu. Ai bảo ngươi sống kiêu ngạo, như nay tiền tài và thế lực ở đâu, lại còn phải đưa đầu đổi đá để gột rửa lỗi lầm. Ngục quan: mì quá ác độc, lúc này còn nghĩ dùng thế lực đè người. Diêm Vương mặt sắc, có dùng tiền mua chuột cũng chẳng được nào. Vừa rồi Tế Phật mỉa mai chăm chọc mi, mi có biết không? Từ rày về sau, chớ có nói xàm, trái lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt. Tế Phật, đường đời dành 3 phần đường cho người đi, không thể độc chiếm một mình đi. Người chẳng thể vĩnh viễn cao cao ở trên, chỉ cần một sớm thất thế, thất lợi là người bỏ hết. Nếu như lại quá khinh người, kiêu ngạo không chịu cúi đầu, hẳn là sau khi chết, chẳng thể tránh khỏi gục đầu giấu mặt. Đã tới giờ, xin cáo từ ngục quan, chúng tôi sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, đa tạ ngục quan, chúng tôi đã phiền nhiễu chư vị tướng quân quá nhiều, xin cáo biệt. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đại sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 46, dạo địa ngục vạt dầu sôi. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng Giêng năm Mậu Ngọ, năm 1978. Thơ, hiệu đạo như đồng, lạp lệ lưu, ân cần dục đãi, lạc thời hưu, khai hoài nghinh đắc, xuân phong ý, đối nguyệt đàn cầm, thạch điểm đầu. Dịch, học đạo cũng như lễ nến trào, thiết tha đợi lúc, nghỉ tiêu giao, trúc sầu ngân đón, mùa xuân mới, trăng đá đàn ca, ý dạt dào. Tế Phật, năm mới Mậu Ngọ, lần đầu tiên dạo âm phủ viết sách, ngày xuân còn tràn trề khí xuân, rất tốt cho sự mở đầu công việc. Dương Sinh, sửa soạn dạo địa ngục. Dương Sinh, bạch thầy con đã chuẩn bị xong, kính mời thầy lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, bạch thầy con đã xuống rồi, bữa nay mình dạo thăm ngục nào? Tế Phật, hôm nay dạo ngục vạt dầu sôi, phía trước ngục quan sẵn sàng nghênh đón chúng ta. Dương Sinh, quả nhiên phía trước có một đoàn người ngựa cảm tình, chan chứa, phải mau hướng về phía ngục quan cùng chư vị tướng quân làm lễ ra mắt. Ngục quan, chớ quá chấp lễ, bữa nay Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm chúng tôi, rất hoan nghênh. Bản ngục có tên gọi là ngục vạt dầu sôi, thuộc quyền cai quản của đệ thất điện. Hai vị phụng chỉ tới đây, trải bao gian lao vất vả, đó thật là công quá lớn. Tế Phật, ngục quan quá khen, quý vị cũng lao khổ vì suốt ngày phải canh gác tội phạm, chẳng được an nhàn thư thái chút nào. Ngục quan, chúng tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành trách nhiệm để mong cảm hóa tội hồn, cho nên rất hao tổn tinh thần. Nếu như chúng tôi được vinh hạnh cùng quý vị thực hiện công đức khuyên đời, độ người bằng cách soạn sách, lập thuyết, thì hẳn là thay trời giáo hóa. Xin mời hai vị theo chúng tôi vào trong. Dương Sinh, đã tới cửa ngục, hai bên có âm binh canh gác nghiêm ngặt, chỉ có vào chứ không có ra, e rằng thời gian giam giữ rất dài. Trong ngục, bài biện sơ sài, nhìn không được đẹp mắt. Có một cái nồi cực lớn, hình thù giống như nồi luộc heo, luộc rau ở các làng quê, phía dưới âm binh đốt lửa cháy đỏ rực. Trong nồi dầu sôi sùng sục, giống hệt cảnh dương gian thường nói là vạt dầu sôi. Âm binh áp giải tội hồn tới gần, dùng đinh ba đâm rồi thải vào nồi. Tội hồn chỉ kịp thét lên được một tiếng, sau đó chìm ngay xuống đáy nồi. Dầu sôi thì vô tình, chỉ trong chớp mắt thịt da tiêu hết, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng toát. Xin hỏi ngục quan, hình phạt này là loại hình phạt gì? Tội hồn phạm loại tội ác nào mới phải vào đây chịu hình phạt này? Ngục quan, hình phạt quan tội hồn vào nồi dầu sôi là hình phạt nặng nhất của đệ thất điện. Dương Gian nói, thải vạt dầu, đó là hình phạt cực nghiêm để trị yêu tinh, ác quỷ. Nay bản ngục cũng dùng hình phạt này để trừng trị những kẻ đã phạm tội cực ác ở thế gian. Cho nên, các tội hồn sau khi chết mà phải tới đây chịu cực hình thì đều là những kẻ lúc sống đại gian ác. Dương Sinh, phần lớn họ đã phạm vào những tội gì? Ngục quan, lúc còn sống, các tội hồn đó đã phạm vào các tội như là cướp trộm, đã thương, giết người, loạn luân, tham nhũng, đánh thuốc độc, hại tính mạng người, phản bội lẽ trời. chết đi phải chịu các hình phạt ở các ngục khác, xong còn phải tới đây chịu hình phạt tối nghiêm trọng này. Dương Sinh, ngoài các tội phạm kể trên, còn có tội phạm nào khác tới đây chịu hình phạt tối nghiêm trọng này không? Ngục quan, nếu như lúc sống chuyên dùng pháp thuật hại người, sau khi chết, các tội hồn đó cũng phải tới đây nhận lãnh hình phạt này để cho tà pháp tiêu tan. Dương Sinh, thưa ngục quan, có thể ra lệnh cho âm binh áp giải vài tội hồn chưa bị ném vô nồi tới đây để tôi phỏng vấn họ được chăng? Ngục quan, được lắm, lệnh tướng quân dẫn mấy tội hồn tới đây để nó cung khai. Tướng quân, xin vâng lệnh. Tội hồn đã tới, mời Dương Thiện Sinh ra hỏi. Dương Sinh, xin hỏi bà cụ già, cứ sao cụ phải tới đây chịu hình phạt này? Tội hồn, tôi lúc sống thuộc loại tú bà ở Lầu Xanh. Suốt cuộc đời tôi chuyên môn dụ dỗ, dẫn mối gái tơ, kiếm tiền bằng cách buôn da bán thịt. Sau khi chết, bị xử đài tại ngục bùng phân nước tiểu, rồi ngục môi ruột, và bây giờ là ngục vạc dầu sôi. Minh Vương thực quả tàn nhẫn vô cùng. Tôi lúc sống chỉ biết làm tiền, không tin quỷ thần. Sau khi chết, mới rõ khó thoát khỏi cảnh địa ngục. Ngục quan, ngươi là kẻ lòng dạ quá bất nhân, chẳng hề nghĩ tới cảnh đồng bào cùng chung cốt nhục. Mi dùng tiền mua bán phụ nữ, đẩy người xuống giếng, đạo đức nhân tính của mi đâu? Nếu không đẩy mi vào nồi dầu sôi mà luộc, thì những mầm mống ác độc trong cơ thể mi làm sao trừ tuyệt nổi? Dương Sinh, xin hỏi anh kia, tuổi tác còn trẻ, cớ sao lại vào đây chịu hình phạt đau đớn này? Trên mình lại còn lưu dấu tích máu me, hai tay ôm khư khư vết thương, luôn mồm kêu đau nhất, đầu óc rối bời, hình dung đúng là kẻ bất lương. Chẳng rõ lúc sống đã phạm phải tội gì, tới nỗi sau khi chết, phải đến đây chịu hình phạt này. Tội hồn, bây giờ tôi thật là hối hận, lúc sống chẳng chịu học hành, suốt ngày lập bè lập đảng với đám du côn, đánh bài bị thu quịch nợ, cuối cùng sinh ra trộm cướp, chẳng may xa lưới, tòa án xử tử hình, bị hành quyết mà thác. Hiện thời vết thương do đạn bắn vẫn còn đau nhức. Sau khi chết, lại bị đày khắp các ngục, cuối cùng còn giải giao qua đệ thất điện. Diêm Vương vô tình phán đài tôi tại ngục vạc dầu sôi, hiện thời luôn luôn kinh hoàng khủng khiếp, chẳng được một phút yên ổn. Hy vọng người đời phải biết yên phận giữ mình, vật cướp của người nuốt chẳng trôi, ăn chẳng nổi, uổng công thầy dạy dỗ, công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn nghĩa sâu dày này chẳng biết tới bao giờ mới đền đáp nổi. Tế Phật, phép nước chí công, tại mi đi tìm đường chết, cuối cùng phải ăn kẹo đồng mà thác. Nếu mi còn được một chút lương tri, kiếp sau phải ráng lo tu. Dương Sinh, xin hỏi vị này cớ sao người lại phải tới đây thụ hình? Tội hồn, lúc sống trong một phút quẫn trí, vì say sưa tranh giành, giết luôn hai người một lúc, bị tòa kết án tử hình. Sau khi chết, bị hành hạ cùng khắp các điện, nay lại phải giao qua ngục này, thấy dầu sôi sùng sục trong nồi, thịt da tiêu tan, hối hận chỉ vì một phút sai lầm mà tạo thành đại tội. Ngục quan, giết người thì phải đền mạng, lời nói từ xưa quả là sáng suốt. Dưới tai mi đã từng coi mạng sống con người như con kiến, bây giờ bị bỏ vặt dầu sôi, há mi lại sợ sao? Nếu như không quăng mi vào vặt dầu sôi, thì máu của kẻ bị mi giết chẳng thể khô. Dương Sinh, xin hỏi ông lão này cớ sao ông phải vào đây? Tội hồn, lúc sống tôi học rành nghề đạo pháp, đặc biệt một mình được thầy bí truyền cho, người đời thường gọi là phù tử tiên. Phàm hễ ai có tiền trả là tôi làm phù làm phép, khiến cho tinh thần người ta thác loạn. Gia đình bất an, phá hoại hôn nhân, không một hành vi nào bỏ sót. Lại còn dùng tà thuật làm cho phụ nữ mê mẩn tâm thần để bày trò gian dâm. Lúc sống có thể nói là vô cùng sung sướng. Sau khi chết, Diêm Vương cả giận phán xử tội tôi. Tôi liền sử dụng tà thuật đấu phép. Không ngờ âm binh ở địa ngục đoàn kết đánh lại, khiến tôi đại bại. Bữa nay bị quăng vào vạc dầu sôi, tà pháp tiêu tan chẳng còn gì. Ôi có pháp mà không sử dụng, đúng theo đường chính trực. Sau khi chết, thật là quá thảm. Ngục quan, mi phản đạo phản trời, mượn tà thuật, hại người, quả là tên ma đạo, âm phủ tối kỵ thuật sĩ, làm phép hại người. Phàm thuật sĩ bất chính, không một kẻ trốn thoát khỏi hình phạt quăng vạc dầu sôi. Khuyên những kẻ học pháp ở thế gian, tôn kính giữ đúng lời thầy dạy, cùng phát huy, đem sở học cứu người giúp đời, ắt sau khi chết được gia nhập đạo thần đạo tiên, còn không ắt sẽ nhập vào ma đạo, không thể không thận trọng. Dương Sinh, xin hỏi ngục quan, tội hồn vừa bị quăng vạc dầu sôi chỉ còn bộ xương, Nếu vớt ra dùng nước hoàng hồn tưới lên, xác thân trở lại nguyên hình, nếu như lại bị thụ hình lần nữa, thì cảm giác của tội hồn sẽ ra sao? Ngục quan, bị thải vào vặt dầu đau đớn vô cùng và thân không còn dính da, cảm giác giống hệt kẻ bị dìm vào nước. Trước tiên ngạt thở, sau đó nóng bỏng rồi ngất liệm. Phàm kẻ có ma thuật, tà pháp, lúc ném vào vặt dầu sôi sẽ bị phá công. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dân sinh, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi vô cùng nồng hậu, xin cáo từ. Ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, mau lên đài sen. Dân sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dân sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Đọc đến đây lại được học thêm rất nhiều mánh khóe của trần gian. Dù có chối cãi đi đến đâu cũng không lọt được. Tại sao không lọt được? Chúng ta mang một cơ thể của nhân gian, một cái hình thù như thế này, rất kín đáo. Mình có thể che giấu mọi sự việc của chính mình, nhưng mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không có sự sống, các bạn không hít thở được. Có giấu cách mấy thì cái thanh quan đó nó cũng chiếu tới, và tất cả những tội lỗi của chúng ta là điều trống rỗng, công khai, không có giấu giếm được. Cho nên, người tu phải thả lỏng, tâm thức thanh nhẹ, hướng thượng, làm những điều sáng suốt, xây dựng, giúp đỡ, hy sinh. Điều đó mới là chuộc được tội. Cho nên, chúng ta tu mà người thiền pháp lý vô vi bằng lòng tu, bằng lòng học, bằng lòng thiền thì cái tội xóa liền. Tại sao xóa liền được? Tội do đâu? Do sự ô trược trong tâm thức càng ngày càng dồn cục, rồi nó thành ra hành động. Rồi hành động đó mình tưởng là biểu diễn rất hay, nhưng mà trong giới hạn, tại vì không hiểu cái chân lý rõ ràng. Tôn Ngộ Không 72 phép màu, nhưng mà cũng phải bị giam ở nơi Ngũ Hành Sơn. Mà hiện tại các bạn mang cái thể xác này là gì? Cũng là Ngũ Hành Sơn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kết thành cái bản thể mà cái hồn bị giam đau đớn vô cùng. Các bạn muốn biết thoát, tôi muốn thoát, thoát không được. Bởi vì cảnh sanh lão bệnh, tử, khổ, nó cứ lấn áp các bạn, cứ tới mãi như vậy. Các bạn muốn không già không được, muốn không chết không được, là tại sao các bạn có một thể xác anh hùng, sức mạnh như vậy, có một trí tuệ cao cường như vậy mà không thể tránh được cái chết? Tại sao? Là thấy rõ chúng ta không có khả năng, chúng ta đang ở dưới quyền điều khiển của Thượng Đế, người điều khiển cả càn khôn vũ trụ, liên hệ điều khiển luôn chúng ta nữa. Mà chúng ta làm sai tưởng là hay. Cho nên chúng ta là người tu, là niệm Phật, để chi? Để cho nó quy nhất, thượng, trung, hạ, quy nhất, mới có cơ hội thức tâm. Mà không biết niệm Phật, tự đắc, dùng lý phàm để độ thân kêu bằng giới hạn, không có tiếng, đau khổ vô cùng trong lúc chết. Đó, những người mà tỉnh táo, khi mà chết ra, tỉnh táo, biết đường hướng đi, đâu có phải xuống địa ngục. Không, biết đường hướng đi ngay trung tim bộ đầu là không có bị xuống địa ngục. Hằng đêm, hằng ngày, chúng ta khổ luyện để xuất, để công phá cái ô trược mà trở về với thanh giới. Thì cái bước đi hằng ngày, nhắm mắt là chúng ta thấy bộ đầu rút. Lúc đó, chúng ta đã đi rồi. Lúc chết, bỏ cái xác này chúng ta vẫn đi tự nhiên. Vì là thói quen rồi, hướng về sự sáng suốt. Khi mà các bạn hướng về sự sáng suốt đó, thì tự nhiên nó cải thiện tâm tánh của các bạn. Các bạn không có thể làm điều ác, không có thể hăm dọa một người nào hết. Chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Thấy mình ngu, thấy mình tâm tối, thấy mình tội đầy đầu, mình phải ráng tu sửa tiến. Không nên kỳ thị một người nào, không nên khinh thị một lời nói nào. Bất cứ từ đâu đến cũng là một cơ hội giáo dục, để ta có cơ hội. Nhờ đó, nhân việc đó, chúng ta mới tìm ra sự thanh tịnh của chính ta. Mình biết đối phương đang khinh khi tôi, nhưng mà đó là cơ hội để tôi tìm được sự thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh là tôi sáng suốt, thì sự khinh khi kia nó đâu có phải khinh khi. Nó là một cây thước cho tôi đo lường sự tiến hóa tu hành của chính tôi. Tình đời bạc bẽo đối với tôi quý vô cùng. Lấy oán làm ân, chính nó là một công cụ của Thượng Đế đang đo lường sự thanh tịnh của con Ngài. Cho nên, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn, càng thích thú nhận lãnh bất cứ những sự trở ngại nào. Mà khi các bạn đã quen sống và vượt qua những sự trở ngại đó, thì các bạn là cái gì? Là tiến hóa. Các bạn là cái gì? Là giải thoát. Mà ai đã làm cho các bạn giải thoát? Chính bạn đã chấp nhận trong thực hành. Là một cuộc cách mạng trong thanh tịnh của nội tâm, buông bỏ tất cả những sự trược ô của ngoại cảnh mà trở về với chân giác sẵn có của chính mình, thì con đường đạo là đó. Cho nên, các bạn biết con đường đạo rồi, thì mặc sức mà đi, đi đến vô cùng, không nên tự đắc, ta là đắc đạo, ta học đạo và học tới vô cùng, học mãi, học vô cùng, kiếp này, kiếp kia, vì chúng ta luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải tương đồng trở về nhiều kiếp, chúng ta mới có cơ hội đi tới chỗ sáng suốt và cởi mở trong hòa đồng, thấy tất cả huynh đệ tỉ muội là một, kẻ xấu, người tốt, chúng ta nghĩ nó là một thì chúng ta mới cảm hóa nó được. Còn chúng ta thấy chúng ta khác biệt hơn những cái người xấu kia, chừng nào mới có cơ hội cảm hóa người xấu trở nên người tốt. Đó, nên các bạn phải học và hiểu trong thực hành. Cho nên, các bạn mỗi đêm soi hồn, pháp luân thường chuyển là khai mở những cái ngục ở bên trong. Đang bị kẹt, không có chịu hòa tiến với cùng các giới ở bên ngoài. Thành ra, cái tự ái nó che tâm thức của các bạn. Rồi cái tự ái đó nó chôn vùi cái linh căn sẵn có của các bạn, càng ngày càng tối tăm trong lầm lỗi mà không hay, tưởng ta là hay hơn mọi người. Cho nên, hôm nay thì chúng ta cũng tề tụ nơi đây để nghiên cứu cái sách địa ngục. Các bạn nghe qua trong giờ thiền là các bạn sẽ cảm giác rằng trong lúc tôi được nghe ông bạn tôi đọc như thế đó và tôi cảm thấy nhẹ và tôi thấy tôi cởi mở. Rồi sau này tôi về nhà tôi nghe, tôi thấy nào, nó khác hơn ở chỗ nào, để chi, mục đích để các bạn thấy rằng các bạn có sự thanh điển rõ ràng. Có thanh điển bên trong rõ ràng, mà các bạn không chịu vun bồi cái sự thanh tịnh thì nó không có xuất ra để mà nó cảm ứng trong giây phút thiêng liêng ân độ các bạn. Cho nên, tương lai các bạn sẽ tìm ra nguồn gốc căn cội của các bạn là thanh điển. Bạn từ bao nhiêu kiếp là vô hình vô tướng, ngày nay các bạn phải xóa bỏ hình tướng để trở về với sự chân giác các bạn, thì lúc đó cái tâm các bạn mới kêu bằng mở cái thức hòa đồng với các giới, mới thể hiện giá trị của sự thương yêu và tha thứ.